Tôi đến cho trên của tôi được sống và sống dồi dào. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách đây 2 tuần giáo hội mới suy tôn 2 vị hiển thánh giáo hoàng, và hôm đó thì tôi cũng đã chia sẻ với cộng đoàn đặc biệt về thánh giáo hoàng Gioan 23. Hôm nay nhân chủ đề về người mục tử nhân lành, chúng ta cùng chiêm nghiệm cuộc đời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Dựa trên bài tin mừng ngày hôm nay, đúng khi nghe tên vị giáo hoàng nằm xuống, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã phát biểu: Ngài là vị mục tử chân thật, Ngài luôn lo cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có một vị thánh giáo hoàng gần với chúng ta, là một hình ảnh họa lại rất sắc nét và khá đầy đủ chân dung của vị mục tử nhân hậu là Đức Giêsu. Vị mục tử khẳng định: tôi biết các con chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Cũng vậy, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô, Ngài khẳng định một điều: mục tử là vì đoàn chiên chứ không phải đoàn chiên vì mục tử. Trong cái tác phẩm kỷ niệm 45 năm làm giám mục, Ngài đã viết: có 3 hình ảnh được nói trong Kinh Thánh: vị mục tử vác chiên trên vai, vị mục tử đi tìm con chiên lạc, vị mục tử dẫn chiên ra đồng cỏ xanh rì và bảo vệ cho đoàn chiên. Và tất cả những hình ảnh đó đều khẳng định một điều này là mục tử vì đoàn chiên chứ không phải đoàn chiên vì mục tử. Và đó cũng là lý do mà Đức Giáo hoàng của Gioan Phaolô đệ nhị luôn luôn lên đường đi đến với mọi người. Ngài nói: nếu tôi ở nhà tôi viết các thông điệp thì chẳng mấy người đọc những tài liệu của tôi, thế nên tôi muốn đến với mọi người. Và ta thấy đó, trong cuộc đời giáo hoàng của Ngài, Ngài đã thực hiện đến hơn 100 chuyến hành trình đi đến 130 quốc gia. Người ta tính ra hành trình của Ngài nó cũng phải lên đến 1.250.000 cây số, nghĩa là khoảng gấp 3 lần từ trái đất lên đến mặt trăng, hoặc là 30 lần vòng quanh quả địa cầu để đến với các quốc gia. Và đến đâu người ta thấy chân dung của một vị mục tử được mọi người bao vây lấy. Ngài cũng luôn luôn thể hiện cái khả năng có thể gần gũi với mọi người, kể cả trong những cái buổi gặp gỡ đầy nghi lễ, Ngài cũng luôn có thể phá cách để đi đến thăm, bắt tay những người bệnh tật, đi đến để an ủi những người ngồi trên xe lăn, bồng bế những cô bé, những bé thiếu nhi ở trên tay của mình, và đùa giỡn với mọi người. Vị giáo hoàng đó đến đâu thì cũng lắng nghe lời tâm sự của mọi người, ôm hôn những người công nhân, múa nhảy với những chàng thanh niên. Và cứ thế, Ngài cụ thể như trong các đại hội giới trẻ, Ngài luôn luôn muốn mở những bữa ăn trong đó có các bạn trẻ tham dự. Ngài khẳng định khi tiến hành đại hội giới trẻ thế giới: các bạn thân mến, tôi muốn hiểu được các bạn đang nghĩ gì, tôi muốn nghe lời của các bạn đang nói, muốn biết được các điều các bạn đang thao thức và tìm kiếm để giới thiệu cho các bạn về Đức Kitô. Vâng, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô cho chúng ta thấy với trái tim của Thiên Chúa thì tất cả mọi người đều có chỗ trong trái tim của Đức Giêsu. Ngoài những tông thư, ngoài những cuốn sách thì chúng ta thấy Ngài có rất nhiều những cái lá thư để gửi cho nhiều thành phần trong giáo hội, gửi cho những người cao tuổi, những lá thư gửi cho những nghệ sĩ, những lá thư gửi cho đặc biệt là các linh mục vào các ngày thứ năm tuần thánh hàng năm, để chia sẻ cái tâm sự của mình và cũng là để lời của Chúa đến được với mọi người. Đó cũng là một vị mục tử luôn luôn làm rạng ngời chân lý của Thiên Chúa, luôn luôn muốn trở thành người để bênh vực cho sự sống và tình thương. Khi Ngài đến Phi Châu gặp gỡ những người nghèo tại đây thì Ngài đã phát biểu: tôi muốn trở thành tiếng nói của các anh chị em, Tôi muốn trở thành tiếng nói của những người không thể cất lên tiếng nói, của những người đang bị quên lãng, đang chết dần chết mòn. Khi Ngài đến thăm một bệnh viện của mẹ Thánh Teresa Calcutta, thì Ngài phát biểu: các bệnh nhân, các bạn có một chỗ đặc biệt trong trái tim của tôi và trong trái tim của giáo hội. Lời cầu nguyện của các bạn luôn luôn đang nuôi dưỡng giáo hội. Và chúng ta biết đó, vào những năm cuối đời Ngài với căn bệnh Parkinson khá nặng nề, thì Ngài cũng đã sử dụng chính kinh nghiệm của mình để sống trở thành chứng tá của một người sử dụng cái bệnh tật mà Thiên Chúa trao ban để trở thành lời cầu nguyện chuyển cầu cho mọi người. Ngài lập ra cái ngày quốc tế bệnh nhân lộ đức, và cuối đời thì Ngài cũng đến lộ đức ở với những bệnh nhân ở đó để cùng cầu nguyện với họ, cùng thốt lên lời cầu nguyện cho toàn thể giáo hội. Vị mục tử của chúng ta ngay từ khi còn là giám mục thì vẫn thường xuyên đi thăm viếng các gia đình. Ngài nói: đối với tôi, việc thăm viếng mục vụ rất cần thiết để tôi có thể hiểu được những điều gì người ta đang cần biết. Vâng, đúng thế. Đến đâu thì Ngài ngoài cái phần nghi lễ rất ngắn gọn, thì sau đó Ngài tìm cách để tiếp xúc với mỗi thành phần dân Chúa. Ngài nói đặc biệt là những người bệnh tật, đặc biệt là những người bị bỏ rơi. Tôi cũng thích gặp gỡ những đôi vợ chồng, và tôi đặc biệt là muốn chúc lành cho những người mẹ đang chờ đứa con sắp chào đời. Nói theo kiểu bình dân Việt Nam mình, những bà mẹ mang bầu, hoặc là những người đang cưu mang sự sống của Thiên Chúa ở trần gian. Vâng, đúng thế. Vị mục tử Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô là một người của mọi người. Đó là vị giáo hoàng đã đưa giáo hội bước qua thiên niên kỷ trong một cái giai đoạn lịch sử khá đặc biệt, đầy chuyển mình của một thế giới phát triển, tiến bộ. Nhưng vị giáo hoàng đó đã giúp giáo hoàng ở giáo hội bước đi một cách vững chắc. Anh em đừng sợ, hãy mở cánh cửa bước vào trong thế giới để lời Chúa có thể đến được với muôn người. Đúng thế, vị mục tử muốn cho tình yêu của Chúa cũng không chỉ hạn hẹp trong những người Kitô hữu, nên cũng đã phá đổ những bức tường ngăn cách để đi đến với những anh em Hồi giáo, đi vào các hội đường của Do Thái giáo, đã tổ chức nhiều buổi cầu nguyện các đại diện tôn giáo tại Assisi cho hòa bình của thế giới. Vị giáo hoàng đó luôn luôn xác tín được rằng Thiên Chúa là của mọi người và Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Đặc biệt qua cái tông huấn Redemptoris Hominis, tức là nói về Đức Giêsu đấng cứu chuộc loài người. Ơn cứu độ đó dành cho mọi người, dành cho tất cả mọi người, giống như trong bài đọc hai hôm nay ta thấy thư của Thánh Phêrô khi diễn tả lại cái tình yêu của vị mục tử Giêsu, đấng đã là hoàn toàn vô tội nhưng đã sẵn sàng chấp nhận chịu đau khổ, chịu xét xử, chịu chết để cho chúng ta được nên công chính, và nhờ đó tất cả chúng ta như con chiên lạc được quay về với vị mục tử đấng chăm sóc tâm hồn của anh em. Và một điểm đặc biệt nữa trong Đức Gioan Phaolô gửi đến cho tất cả cộng đoàn giáo hội, cho tất cả mỗi người Kitô hữu của chúng ta, đó là một niềm tin tuyệt đối vào ân sủng của Thiên Chúa và ơn gọi nền thánh. Vâng, đến đâu Ngài vẫn cứ nhắc nhở tất cả mọi người, và đặc biệt đối với các bạn trẻ, đừng sợ nền thánh. Đúng, giữa thế giới này chúng ta dễ bị ảnh hưởng môi trường chung quanh, và nhiều khi chúng ta coi câu chuyện nên thánh là câu chuyện xa lạ. Không, vị giáo hoàng nói đừng sợ nên thánh, hãy tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Trong nhiệm kỳ giáo hoàng của Ngài, Ngài đã tiến hành ngót 200 cuộc suy tôn chân phước và hiện thánh, trong đó hơn 1.300 vị chân phước và gần 500 vị hiển thánh. Việt Nam của chúng ta thì cũng đã được Ngài suy tôn chân phước Andre Phú Yên vào năm 2000 và 117 vị hiển thánh từ đạo Việt Nam. Và như vậy Ngài cho mọi người thấy được cái ơn gọi nên thánh là điều mà Thiên Chúa gửi đến trong tâm hồn của chúng ta. Đó là cái mong muốn của vị mục tử nhân lành, muốn dẫn chúng ta đến với cánh đồng xanh tươi, với cánh đồng cỏ xanh, bên dòng của nước mát, đến trong nguồn ân sủng của Thiên Chúa. Và trong đặc biệt trong những kỳ suy tôn đó, Ngài đã suy tôn chân phước một đôi vợ chồng, đó là ông bà Louis và Maria Quattrosi. Suy tôn chân phước, ngày hôm đó bốn người con của hai cụ vẫn còn sống để tham dự lễ phong thánh cho cha mẹ của mình. Xem ra câu chuyện gần quá, câu chuyện dành cho mỗi người chúng ta, và mỗi người chúng ta được ân sủng của Thiên Chúa kêu mời để đi theo chân của vị mục tử. Vâng, thưa cộng đoàn, Ngài khẳng định tin vào ân sủng của Chúa. Trước khi gặp gỡ ai, Ngài tâm sự: trước khi gặp ai, tôi thường cầu nguyện cho buổi gặp gỡ đó. Tôi cầu nguyện cho người tôi sắp gặp gỡ, và tôi tin rằng đó là một người Chúa gửi đến cho tôi để tôi có bổn phận phải chăm sóc người ấy. Vâng, thưa cộng đoàn, qua cuộc đời của một vị hiển thánh rất gần với chúng ta, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô, một lần nữa chúng ta lại xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Đấng đã chết, con chiên chuộc tội, để đem đến cho chúng ta sự sống đời đời. Đấng trao ban cho chúng ta ân sủng để chúng ta được lớn lên lớn mạnh, dồi dào trong tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa thì cũng trở thành một trung gian để vị mục tử vẫn có thể tiếp tục thể hiện tình yêu của Ngài ngày hôm nay trong môi trường của chúng ta sống. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người đều có chỗ trong trái tim của Ngài. Ngài mong muốn tất cả trở nên một đoàn chiên với một Chúa chiên. Chúng ta cầu nguyện và chúng ta cũng trở thành trung gian để Chúa có thể tiếp tục yêu thương con người ngày hôm nay, đặc biệt là những con người nhỏ bé, những con người bất hạnh, những con người bị quên lãng. Xin tình yêu của vị mục tử ở trong trái tim của chúng ta để chúng ta trở thành trung gian đích thực của Ngài. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Francisco, cho các giám mục, các linh mục, các tu sĩ, và cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta nối tiếp với tình yêu của vị mục tử. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các bạn trẻ có nhiều tâm hồn nhiệt tình, hăng say để tham gia vào cánh đồng truyền giáo. Và chúng ta cũng cầu nguyện theo ý của ngày Chúa Nhật thứ hai trong tháng năm, cầu nguyện cho những bà mẹ, để mỗi người chúng ta cũng biết tỏ lòng hiếu thảo với mẹ của mình dù còn sống hay đã mất. Thiên Chúa cũng sử dụng chính tình yêu của bà mẹ để diễn tả tình yêu của Ngài. Như người mẹ âu yếm con thơ, ta cũng săn sóc vỗ về các ngươi như vậy. Xin cho tình yêu của Chúa chảy tràn trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, đặc biệt trong qua những người mẹ, để chúng ta mọi người đều có thể cảm nghiệm được một cách rõ ràng tình yêu của Ngài vẫn hiển ngự trong thế giới hôm nay. Amen.